Chương 99, diễn hỏng rồi đại hoàng tử vừa mở miệng, liền biểu lộ ra không vui thái độ. Tiêu Trần không chút nào không tức giận, ngữ khí nghiền ngẫm hỏi ngược lại, cái kia đại hoàng tử cảm thấy, thần ý cần phải là bộ dạng gì? Đại hoàng tử hừ lạnh một tiếng, không có nói tiếp, lại trực tiếp đi đến Tiêu Trần đối diện ngồi xuống, bưng lên trong đó một ly trà, phối hợp uống. Nhị hoàng tử cũng theo ngồi xuống, đưa tay nâng chung trà lên, lại không có muốn uống ý tứ. Trần Tiêu, ngươi đoán được chúng ta sẽ tìm đến ngươi. Tiêu Trần gật gật đầu, cười như không cười nói, tại hạ không chỉ có biết các ngươi sẽ đến, còn có thể đoán được các ngươi ý đồ đến. Nhị hoàng tử vẻ cười lạnh càng sâu, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, chúng ta tới tìm ngươi làm cái gì? Tiêu Trần không chút nghĩ ngợi nói, mọi người đều biết, bệ hạ muốn tại trong vòng một năm lập xuống thái tử. Nhưng ta chữa khỏi bệ hạ bệnh, bệ hạ liền đã không còn lập thái tử dự định. Chỉ gần trong vòng một năm, cũng sẽ không nhắc lại sự kiện này. Mấy vị hoàng tử không dám phản kháng bệ hạ, tự nhiên muốn giận lây sang ta. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều sửng sốt một chút, nhịn không được liếc nhau. Hai người đã sớm đoán được, Trần Tiêu y thuật chưa hẳn có bao thần kỳ, nhưng khẳng định có cổ hoặc nhân tâm cầu tài. Hai người bọn họ rõ ràng là ý đồ đến không tốt, theo lý thuyết Trần Tiêu cần phải yếu thế, hoặc là bằng ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục hai người bọn họ. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Trần Tiêu vậy mà nói như thế ngay thẳng cùng rõ ràng. Đại hoàng tử nhíu mày, sắc mặt âm trầm hỏi, "Đã ngươi có tự mình hiểu lấy, còn dám ở đây chậm rãi mà nói? Đừng tưởng rằng ngươi mê hoặc phụ hoàng, được phong làm quốc sĩ, liền có tư cách cùng chúng ta cùng ngồi đàm đạo." Tiêu Trần ra vẻ nghi ngờ hỏi ngược lại, "Vậy hạ tín nhiệm cùng coi trọng ta, liền phong ta làm quốc sĩ, còn đối với ta lấy lễ đối đãi? Nếu ta không có tư cách cùng đại hoàng tử ngồi đấy nói chuyện, chẳng lẽ lại đại hoàng tử thân phận địa vị cao hơn nhiều bệ hạ?" "Ngươi..." Đại hoàng tử bị nén đến sắc mặt tái xanh, lại không cách nào phản bác, chỉ có thể ngửi hắn một cái. "Trần Tiêu, từ xưa đến nay, ỷ lại sủng mà kiêu người thường thường đều không có kết cục tốt." Nhị hoàng tử gặp đại hoàng tử ăn quả đắng, trong lòng nhịn không được cười lạnh. "Ha ha, thằng ngu này tự cho là bá đạo uy nghiêm, lại luôn đem hỉ nộ hiện ra mặt. Ngươi vừa vào cửa liền khiêu khích Trần Tiêu, người ta làm sao có thể nuông chiều ngươi?" Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nhị hoàng tử nhẹ nhàng nuốt ve chén trà, cười híp mắt nói ra, "Trần thân ý chưa khỏi phụ hoàng, tự nhiên là một cái công lớn. Bất quá, ngươi vạch Trần hoàng bảng vào cung, bất quá chỉ là cầu danh cùng lợi. Bây giờ ngươi đã được phụ hoàng khen thưởng, cũng được quốc sĩ vị trí, còn tại hoàng thành dương danh, cũng coi là được đền bù tâm nguyện. Đã như vậy, ngươi cần phải hài lòng mà về mới đúng, làm gì ở đây lưu lại, phụ dưỡng tại phụ hoàng bên người? Ta nghe nói, ngươi trước kia du lịch tứ phương, vẫn chưa trà trộn tại triều đình. Ngươi có chỗ không biết, chúng ta Thanh Nguyên quốc tình huống đặc thù, tựa như cái kia vô tận đầm sâu, nước sâu vạn trượng. Ngươi đã không có quan trường chìm nổi kinh lịch, cũng không có tương ứng chỗ dựa cùng thế lực, thực tại không nên nhúng tay Thanh Nguyên quốc nội vụ cùng chính sự." Nói đến đây, nhị hoàng tử đối Tiêu Trần ném đi một vẻ nghiền ngẫm ý cười. "Trần thân y không nên hiểu lầm, ta cũng không phải uy hiếp ngươi, mà chính là suy nghĩ cho ngươi, để tránh ngươi lâm vào phương này đầm sâu, lầm thân ý danh dự, hại tính mạng của mình." Nhị hoàng tử hảo tâm như vậy, còn sẽ để ý an nguy của ta? Tiêu Trần nhíu mày, thần sắc lạnh nhạt uống trà. Nhị hoàng tử nụ cười trên mặt cứng đờ, trong lòng thầm mắng một tiếng không biết điều. Gặp Trần Tiêu không biết điều, thái độ như thế ngạo mạn, đại hoàng tử dần dần ép không được cơn tức trong đầu. Hắn lạnh mặt nói, "Trần Tiêu, ngươi không phải là bản quốc con dân, lại không có thế lực căn cơ, ta khuyên ngươi không muốn chạy cái này tranh vào vũng nước đục. Tuy nhiên, ta không biết ngươi dùng biện pháp gì, mê hoặc phụ hoàng, nhưng đây chỉ là nhất thời. Ngươi tâm thuật bất chính, sớm muộn sẽ thân bại danh liệt. Mà lại, ngươi cho rằng lấy được phụ hoàng tin mù quáng, liền gối cao không lo sao? Ha ha, ngươi liền tránh thức nắm giữ đại quyền người là người nào cũng không biết, chỉ sợ đến lúc đó liền chết đều không biết rõ chết như thế nào." Tiêu Trần uống cạn trong chén trà, chậm rãi đặt chén trà xuống. Sau đó nhìn chăm chú lên hai vị hoàng tử, ngữ khí nghiêm nghị mà nói, "Hai vị nói nhảm nhiều như vậy, không phải liền là muốn phát tiết lửa giận trong lòng sao? Đơn giản cũng là căm ghét ta chưa khỏi bệ hạ, phá hủy các ngươi tranh đoạt thái tử chi vị kế hoạch. Cuối cùng, các ngươi căn bản không hy vọng bệ hạ khôi phục, ước gì hắn sớm một chút băng hà. Ha ha, các ngươi thật đúng là bệ hạ con trai ngoan. Có các ngươi những thứ này hiếu thuận hoàng tử, khó trách bệ hạ thủy chung không muốn lập thái tử, càng không nguyện ý chuẩn bị. Cũng khó trách dân chúng nghị luận ầm ĩ, vì Thanh Nguyên quốc tiền đồ cùng tương lai cảm thấy lo nghĩ. Có các ngươi dạng này hoàng tử, thật sự là Thanh Nguyên quốc bi ai." Tiêu Trần cũng không nổi giận, nhưng lần này nghĩa chính ngôn từ lời nói, lại đem hai cái hoàng tử mắng mặt đỏ tới mang hai. Hai người đều rất phẫn nộ, nhưng lại khó có thể cãi lại, chỉ có thể thể thốt phủ nhận. "Trần Tiêu, ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ, nói xấu chúng ta. Chúng ta đương nhiên hy vọng phụ hoàng sống lâu trăm tuổi. Trần Tiêu, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám gian dạy chúng ta?" Tiêu Trần chậm rãi nói, "Luận tuổi tác, ta đủ để khi các ngươi trưởng bối. Luận danh vọng, ta thân là quốc sĩ, đã danh dương Thanh Nguyên quốc. Mà lại, ta có nghĩa vụ phụ tá bệ hạ, dạy bảo các ngươi những thứ này bạch nhãn lang cùng ngỗ nghịch con. Hai vị hoàng tử yên tâm, các ngươi hôm nay lời nói và việc làm, ta sẽ chi tiết hướng bệ hạ bẩm báo." Nghe đến đó, hai vị hoàng tử đều là sắc mặt biến, hận đến nghiến răng nghiến lợi. "Trần Tiêu, ngươi dám uy hiếp chúng ta? Ngươi cái này kẻ định thần chi thần, sao dám tại phụ hoàng trước mặt bàn lộng thị phi, châm ngòi ly gián?" Tiêu Trần phối hợp pha trà, chậm rãi thưởng thức. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là lấy ra một khỏa lưu ảnh thủy tinh, đặt ở trước mặt trên bàn. Hai vị hoàng tử lúc ấy liền trừng lớn hai mắt, tràn đầy lửa giận bay thẳng đỉnh đầu, kém chút nhịn không được động thủ cắt đoạn. Chỉ vì viên kia lưu ảnh thủy tinh đã ghi chép bọn họ nói chuyện tràng cảnh cùng thanh âm. Cái này đã nói lên, Trần Tiêu là sớm có dự mưu. Như hoàng đế nhìn đến viên này lưu ảnh thủy tinh, lấy hắn đa nghi tính cách, cho dù sẽ không hoàn toàn tin tưởng Trần Tiêu, cũng sẽ ghi lại bút chứng này. Vừa nghĩ tới đó, hai vị hoàng tử đối Trần Tiêu đã hận thấu xương, lại vô cùng kiêng kỵ. Nhị hoàng tử vội vàng đè xuống tràn đầy lửa giận, khó khăn chen làm ra một bộ vẻ mặt vui cười. Trần Thần Y Điệp, sự tình không cần thiết làm như thế tuyệt nha. Chúng ta tuổi trẻ khí thịnh, mới vừa nói những cái kia đều là nói nhảm, ngươi sao có thể làm thật đâu? Đại hoàng tử cũng cố nén hận ý cùng nộ khí, ngựa khí trầm thấp nói, Trần Tiêu, ngươi không rõ lai lịch, lại đột nhiên thành vị phụ hoàng bên người thân tín, đầy triều văn võ đều rất lo lắng. Chúng ta hôm nay tới tìm ngươi, là vì thăm dò ngươi đối phụ hoàng phải chăng trung thành. Trước mắt xem ra, ngươi đã thông qua được khảo nghiệm. Trên thực tế, đại hoàng tử xưa nay không thiếu lòng dạ cùng tâm nhãn. Hắn chỉ là giả trang ra một bộ thiết huyết tướng quân, ngay thẳng bá đạo tính cách, lấy mê hoặc người khác. Vừa mới hắn cùng nhị hoàng tử diễn giật dây, một cái hát mặt đỏ, một cái vai chính diện, cũng là muốn dò xét Trần Tiêu đấy. Không nghĩ tới, hai người diễn hỏng rồi, ngược lại bị Tiêu Trần cho nắm. Gặp hai vị hoàng tử nhận sợ, diễn kỹ còn có chút vụ bè, Tiêu Trần ngoài cười nhưng trong không cười nết nết miệng. Ha ha, hai vị hoàng tử ý tưởng chân thật là cái gì, ta không có hứng thú biết. Nhưng bệ hạ mắt sáng như nước, tin tưởng hắn sẽ không oan uổng các ngươi. Nói xong, Tiêu Trần ước lượng viền kia lưu ảnh thủy tinh, đem thu vào không gian giới chỉ. Đại hoàng tử phẫn nộ đến răng hàm đều nhanh cắn nát, song quyền cũng bóp két rung động. Hắn ánh mắt sắc bén chừng Tiêu Trần liếc một chút, trực tiếp quay người rời đi. Nhị hoàng tử cũng không dừng lại thêm, liền vội vàng đứng lên đuổi theo đại hoàng tử. Hai huynh đệ đều sắc mặt tâm trầm, bước nhanh rời đi cung điện. Đi đến một chỗ không người trong hẻm nhỏ, hai người mới thả chậm bước chân. Mới vừa rồi còn rất bình tĩnh nhị hoàng tử, đột nhiên biến đến khuôn mặt dữ tợn, ngựa khí hoán đồ mắng. Cái này âm hiểm hèn hạ cẩu vật, vậy mà âm chúng ta một thanh. Ta nhẫn không xuống cơn giận này, phải đem hắn chém thành muôn mảnh mới giải hận. Mà trước đó giận không nhịn nổi đại hoàng tử, giờ phút này lại rất tỉnh táo, phản ứng bình thản. Hắn là phụ hoàng ân nhân cứu mạng, cũng thâm thụ phụ hoàng coi trọng. Ngươi muốn giết hắn? Rất tốt, ta ủng hộ ngươi đi. Đến mức hậu quả, ngươi lòng dạ biết rõ. Đại hoàng tử nói không giả, hắn là thật hy vọng nhị hoàng tử bắt lấy Trần Tiêu. Như thế thế tất sẽ chọc giận hoàng đế, nhị hoàng tử cũng sẽ mất đi tranh đoạt thái tử chi vị tư cách. Tứ hoàng tử không tranh nổi hắn, thái tử chi vị cũng là vật trong túi của hắn. Nhị hoàng tử hít thở sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng cũng sắc ý, trầm giọng nói, có thể cái kia cầu vận, chắc chắn đem lưu ảnh thủy tinh giao cho phụ hoàng. Lấy phụ hoàng tính cách, khẳng định sẽ xa lánh người ta. Ngược lại là lao tứ không có cùng chúng ta cùng đi, lấy không cái đại tiện nghi. Đại hoàng tử xem thường cười cười, ngựa khí nghiền ngẫm mà nói, tính là Trần Tiêu đi phụ hoàng chỗ đó cáo trạng, cho dù phụ hoàng sẽ xa lánh chúng ta, thì tính sao? Chính thức quyết định vận mạng chúng ta người, cũng không phải phụ hoàng. Vẫn là câu nói kia, Trần Tiêu ngu xuẩn, tự cho là có phụ hoàng cho hắn chỗ dựa, liền có thể không coi ai ra gì. Nhưng ta sẽ nhường hắn hiểu được, chúng ta muốn diệt trừ hắn, liền phụ hoàng đều không gánh nổi hắn. Nói xong, đại hoàng tử hai tay chắp sau lưng rời đi. Hắn tiến về phương hướng, chính là một vị nào đó quốc lão nơi ở nhị hoàng tử không chỉ có minh bạch hắn ý tứ, cũng cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi. Sau đó, hắn quay người chạy tới một phương hướng khác, cũng muốn đi tìm ủng hộ hắn quốc lão cáo trạng. Cùng lúc đó, Bạch Vô Tà rời đi tòa cung điện kia, đem lưu ảnh thủy tinh giao cho dư tổng quản, chuyển giao cho hoàng đế. Sau đó, Tiêu Trần liền dẫn Bạch Vô Tà rời đi hoàng cung. Hai người ngồi xe ngựa, xuyên qua phồn hoa hoàng thành, hướng Thanh Sơn phường tiến đến. Trên đường, Bạch Vô Tà nhịn không được lắc đầu, ngựa khí hài hước nói, cái kia hai cái hoàng tử, cũng coi như có chút lòng dạ cùng tâm cơ. Chỉ bất quá, bọn họ ý đồ kia cùng thủ đoạn, thật sự là quá non. Không cần thỉnh giáo Tiêu Trần, Bạch Vô Tà cũng có thể đoán được, cái kia hai cái hoàng tử sẽ đi tìm quốc lao cáo trạng. Mà Tiêu Trần chỉ là dùng lưu ảnh thủy tinh, tiện tay ghi chép một đoạn hình ảnh cùng thanh âm, liền có thể ly gián hoàng đế cùng hai vị hoàng tử. Đồng thời cũng có thể trở nên gây gắt hoàng đế cùng hoàng tử, quốc lao ở giữa mâu thuẫn, nhường hoàng đế càng thêm kiên định phản kháng quốc lao quyết tâm. Tóm lại, Tiêu Trần lần này tiến cung, kế hoạch 10 phần thuận lợi, lại thu hoạch to lớn. Chương 100, đừng ngựa lửa tự thiêu xe ngựa chạy tại biển người mãnh liệt trên đường cái. Ngồi trong xe ngựa Tiêu Trần cùng Bạch Vô Tà đã khôi phục diện mục thật sự. Bạch Vô Tà có chút không hiểu, liền hạ thấp giọng hỏi, "Thiếu gia, lập tức liền có trò vui cũng thấy, chúng ta vì sao vội vã rời đi hoàng cung?" Tiêu Trần liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại, "Chúng ta không đi nữa, khẳng định sẽ có quốc lao đến hương sư vấn tội. Ngươi có thể đánh thắng được bọn họ. Đến lúc đó, ngươi muốn nhìn người nào trò vui?" Bạch Vô Tà âm thầm niết miệng, không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng trong lòng của hắn lại nói thầm lấy, ta là đánh không lại những cái kia quốc lão, có thể ta không tin, ngươi sẽ không đối phó được bọn họ. Một đường không nói gì, hai người rất nhanh liền trở về Thiên Cơ Cung. Bạch Vô Tà theo thói quen ẩn nấp đi, tùy thời chờ đợi Tiêu Trần phân phó. Tiêu Trần tiến vào hậu biệt lúc, nhìn đến Tiêu Vân Hán cùng Niếp Niếp đang ở trong sân chơi. Hai ông cháu trước mặt, để đó rất nhiều mới lạ thú vị đồ chơi nhỏ, đều là Tiêu Vân Hán mang cho Niếp Niếp. Nhìn lấy Niếp Niếp loay hoay cùng nghiên cứu những cái kia đồ chơi nhỏ, Tiêu Vân Hán cười một mặt hiền lành, vui vẻ. Gặp Tiêu Trần trở về, Tiêu Vân Hán quay đầu liếc mắt nhìn hắn, hỏi: Trần Nhi, ngươi đã đi đâu? Làm sao một buổi chiều đều không có gặp ngươi? Tiêu Trần đi đến bên cạnh hắn đứng vững, thuận miệng giải thích một câu: Ta có chút sự tình đi ra một chuyến. Tiêu Vân Hán nhíu mày, truy vấn: Làm sao không có nhường Tiêu Ảnh cùng Hàn Nguyệt Tiên Tử theo ngươi? Tiêu Trần lộ ra vẻ mỉm cười: Cha, ta đi địa phương không xa, ngài không cần lo lắng. Tiêu Vân Hán ngữ trọng tâm trường nói: Nơi này là hoàn thành, cũng không so chúng ta Thanh Loan Thành. Mà lại, các ngươi trước đó mới cùng cái kia hai cái quốc lao giao thủ qua, gần nhất càng phải cẩn thận. Ừm, ta đã biết. Tiêu Trần không muốn giải thích, liền gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sợ phụ thân truy vấn mọi nguồn, hắn liền chủ động nói sang chuyện khác. Cha, ngươi lần này vội vàng đi vào hoàng thành, không không phải chỉ là bởi vì Niếp Niếp sự tình, đến cảm tạ cùng trợ giúp Thiên Cơ cùng a. Tiêu Vân Hán gật gật đầu, ngữ khí trầm thấp nói, chúng ta tại hoàng thành mấy chỗ sản nghiệp, trước mấy ngày lọt vào một nhóm cao thủ thần bí tập kích. Không chỉ có cái kia mấy chỗ sản nghiệp bị hủy, sinh ý bị ảnh hưởng rất lớn, còn tổn thất hai cái quản sự, mấy chục người tay. Sự kiện này quan hệ trọng đại, ta nhất định phải tự mình đến xử lý. Tuy nhiên, những người kia làm rất sạch sẽ, không có lưu lại cái gì manh mối cùng nhược điểm. Nhưng ta không cần điều tra, cũng có thể đoán được là ai làm. Sự kiện này khẳng định cùng hoàng thất thoát không khỏi liên quan. Nói đến đây, Tiêu Vân Hàn ánh mắt băng lãnh, ẩn hiện tức giận. Tuy nhiên, Tiêu gia chủ yếu cơ nghiệp đều tại Thanh Loan thành, nhưng hoàng thành sinh ý cùng sản nghiệp cũng mười phần trọng yếu. Một khi xảy ra vấn đề, tổn thất sẽ vô cùng nghiêm trọng. Mục Tiên Cung bình thường tọa trấn tại Tiêu phủ, cơ bản sẽ không lộ diện. Mà lần này, Tiêu Vân Hán mang theo hắn đến hoàng thành, loại trừ nhường hắn bảo vệ mình, Tiêu Trần cũng nhất nhiếp, còn có uy hiếp Thanh Nguyên hoàng thất ý tứ. Tiêu Trần khẽ mút cằm, ngữ khí chắc chắn mà nói, "Cha, không cần truy tra cùng xử lý, làm tốt khắc phục hậu quả công việc là được rồi." Chậm nhất trong 2 ngày, những cái kia trong bóng tối đối phó cùng giám thị Tiêu gia sản nghiệp người, đều sẽ lặng yên rút đi. Yên tâm, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Thanh Nguyên hoàng thất sẽ không lại đối Tiêu gia xuất thủ. Tiêu Vân Hán hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, hạ thấp giọng hỏi, "Trần Nhi, hoàng thất chen ép cùng suy yếu Tiêu gia chúng ta, đã tiếp tục hơn 20 năm. Vô duyên vô cớ, làm sao có thể đột nhiên đình chỉ? Có phải hay không là ngươi gần nhất làm cái gì?" "Cha, ngươi đây liền chớ để ý." Tiêu Trần khoát tay áo, dặn dò, "Ngươi an tâm khắc phục hậu quả, mau chóng trọng kiến những cái kia sản nghiệp là được rồi." Gặp Tiêu Trần không lộ ra nguyên nhân cụ thể, nhưng ngữ khí lại mười phần chắc chắn, một bộ đã tính trước tư thế, Tiêu Vân Hán liền không hỏi thêm nữa. Rốt cuộc, qua nhiều năm như vậy, phàm là Tiêu Trần nói ra những lời này, liền nhất định sẽ thực hiện, chưa bao giờ sai lầm qua. "Tốt, vậy ta trước không truy tra chuyện này. 2 ngày nữa nhìn tình huống, rồi quyết định muốn hay không phản kích." Tiêu Vân Hán gật gật đầu, không nghị luận nữa việc này. "Niếp Niếp, ngươi tại chơi gì vậy? Nhường phụ thân nhìn xem." Tiêu Trần cười hỏi một câu, cùng Tiêu Vân Hán cùng một chỗ bồi Niếp Niếp chơi đùa, cùng Niếp Niếp cùng một chỗ loay hoay những cái kia mới lạ đồ chơi nhỏ. Cùng lúc đó, Hà Thanh Sơn cùng một vị mặt chữ quốc khôi Ngô lão giả, đồng thời đổi tới hoàng đế ban cho Trần Tiêu cung điện. Hai người đều là sắc mặt tâm trầm, một bộ hưng sư vấn tội tư thế. Vị này thân mặc áo bào tím, tóc bạc trắng khôi Ngô lão giả, chính là Ngoan Cố phái thủ lĩnh, thứ hai quốc Lao Tất Tật Trung. Ngay tại vừa mới, hai vị hoàng tử phân biệt tìm tới bọn họ tố khổ. Cũng tướng hoàng đế cổ quái mệnh lệnh, cùng Trần Tiêu sở tác sở vi, thêm mắm thêm muối nói một lần. Hai vị quốc lao nghe xong nổi trận lôi đình, lập tức liền chạy tới, muốn tìm Trần Tiêu phiền phức. Dưới cái nhìn của bọn họ, một cái không rõ lai lịch dân gian thần y đi, cũng dám trong hoàng cung làm mưa làm gió, còn dám uy hiếp bọn họ đến đỡ hoàng tử. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Không hung hăng trừng trị Trần Tiêu, bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thế mà, hai người khí thế hung hăng tiến vào cung điện, tìm một vòng cũng không có gặp Trần Tiêu. Hai người hỏi thăm trong cung điện hộ vệ, cái này mới biết được Trần Tiêu sớm liền rời đi. Tất Tận Trung cau mày, mặt mũi tràn đầy tức giận mắng, cái này đồ hỗn trướng, chạy ngược lại là rất nhanh. Đừng để lão phu bắt hắn lại, nếu không nhất định phải đem hắn tháo thành tảng khối. Hà Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm nói, tên Tiêu miệng lưỡi dẻo quẹo, hiểu được mượn hoàng đế chi thế rượu võ dương oai, sẽ còn châm ngòi ly gián. Nhưng hắn thấy không rõ tình thế, phô trương quá mức, không hiểu được điệu thấp cùng ẩn nhẫn. Cuối cùng, hắn bất quá là cáo mượn oai hổ thôi. Đã hắn chạy, vậy chúng ta liền đi trừng trị hắn làm thành chỗ dựa lão hổ. Một khi lão hổ không đáng tin cậy, thu thập hồ ly còn không đơn giản sao? Hiển nhiên, Hà Thanh Sơn nhẫn nhịn một bụng lửa giận, nhu cầu cấp bách tìm người phát tiết. Đã Trần Tiêu chạy, cái kia hoàng đế liền phải xui xẻo. Tất Tận Trung cũng là ý tưởng giống nhau, lúc này gật đầu biểu thị tán thành, con hổ kia không thành thật, vậy mà sinh ra dị tâm, là nên thật tốt đánh một chút. Nói xong, hai người đằng không mà lên, hướng hoàng đế nơi ở bay đi. Ngắn phút chốc về sau, hai người liền bay đến hoàng đế bên ngoài tầm cung. Lúc này, Dư tổng quản vừa lui ra hoàng đế tầm điện. Vừa mới hắn đem lưu ảnh thủy tinh giao cho hoàng đế sau khi xem xong, vẫn chưa nổi giận. Nhưng hoàng đế ánh mắt biến đến rất hung ác nham hiểm, khí tức cũng càng lạnh như băng. Không hề nghi ngờ, hai vị hoàng tử lời nói và việc làm cùng ý nghĩ, nhường hoàng đế cảm thấy mười phần thất vọng đau khổ. Dư tổng quản không dám đánh giá việc này, cũng không chịu nổi hoàng đế bị áp, liền tìm cái cớ lui ra. Nhưng hắn vừa mới chuyển thân, liền thấy hai vị quốc lão khí thế hung hăng mà đến, trong lòng nhất thời lộ bộ một chút. "Tham kiến hai vị quốc lão." "Lão nô cái này đi bẩm báo bệ hạ." Dư tổng quản am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra hai vị quốc lão mang theo nộ khí mà đến, liền tư thái hèn mọn hành lễ, cũng muốn đi nhắc nhở hoàng đế. Cút sang một bên. Thế mà, Tất Tận Trung một chân đem hắn đá ngã xuống đất, nhanh chân bước vào hoàng đế tầm điện. Dư tổng quản ngồi sập xuống đất, cũng không dám lên tiếng, lại không dám biểu lộ ra một tia bất mãn. Đợi hai vị quốc lão tiến vào tầm điện, hắn mới yên lặng đứng lên, phủi phủi áo bào lên cho bụi, cúi đầu canh giữ ở ngoài cửa lớn. "Lý Hồng Đức, ngươi là uống lộ thuốc, vẫn là đầu góc nước vào rồi?" Hà Thanh Sơn vừa bước vào tầm điện, liền gọi thẳng hoàng đế tục danh, cũng không chút lưu tình mắng. Hoàng đế đang ngồi ở trước bàn sách, lòng bàn tay nắm chặt viên kia lưu ảnh thủy tinh, mà không thay đổi nghĩ ngợi cái gì. Đột nhiên nghe được Hà Thanh Sơn tiếng giống giận dữ, hắn bất động thanh sắc thu hồi lưu ảnh thủy tinh, mà không thay đổi đứng dậy hành lễ. "Gặp qua hai vị quốc lão, không biết hai vị quốc lão là vì chuyện gì mà đến?" Hoàng đế hướng Hà Thanh Sơn, Tất Tận Trung đi đệ tử chi lễ về sau, ngựa khí bình tĩnh hỏi. Hà Thanh Sơn nhếch miệng cười lạnh nói, "Thiếu cùng lão phu giả bộ hồ đồ, ngươi đã làm gì chuyện tốt, trong lòng mình không rõ ràng sao?" Hoàng đế lập tức hiểu, khẳng định là hai cái hoàng tử đi cáo trạng, hai vị quốc lao mới sẽ tức giận như thế, đến hưng sư vấn tội. Nhưng hắn không có gì có thể giải thích, liền cúi đầu trầm mặc không nói. Gặp hắn liền nhận tội tư thái đều không có, Hà Thanh Sơn tức giận càng sâu, chỉ cái mũi của hắn mắng, Tiêu gia là Thanh Nguyên quốc họa lớn trong lòng, tất cả mọi người rất rõ ràng. Chúng ta đối phó Tiêu gia hơn 20 năm, sớm đã kết xuống huyết hải thâm cửu. Ngươi đột nhiên hạ lệnh đình chỉ chèn ép Tiêu gia, là muốn làm gì? Hướng Tiêu gia nhận thua đầu hàng. Vẫn là ngươi cùng Tiêu gia đạt thành thỏa thuận gì, muốn liên thủ phản kháng chúng ta? Lão phu nhìn ngươi là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, hoàn toàn không thể nói lý. Sáu quốc lao nói quá lời, xin bớt giận. Hoàng đế đè ép lửa giận trong lòng, không mặn không nhạt nói một câu. Tất Tận Trung cười lạnh nói, Lý Hưng Đức, đừng cho là chúng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi tốt nhất bỏ đi những cái kia không thiết thực suy nghĩ, đừng đùa lửa tự thiêu. Chỉ bằng ngươi đầu óc heo, còn muốn chơi âm như quỷ cái gì? Ngươi có tư cách sao? Hà Thanh Sơn ngữ khí lạnh như băng nói, hai quốc lao, không cần thiết cùng thằng ngu này nói nhảm. Hắn đã ngu đến mức không có thuốc nào cứu được. Tất Tận Trung gật đầu biểu thị tán đồng, hít thở sâu một hơi, tạm thời đè xuống tràn đầy lửa giận. Hắn nhìn thẳng hoàng đế, ngữ khí uy nghiêm ra lệnh, Lý Hưng Đức, lão phu không muốn cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Hiện tại lão phu thông báo ngươi mấy món sự tình, ngươi cho lão phu bệnh thai nghe cẩn thận. Chuyện thứ nhất, trong vòng 10 tháng, chúng ta đem xác định thái tử nhân tuyển. Một năm về sau thái tử đăng cơ kế vị, ngươi ngoan ngoãn hoàn thành nối nhau, về phía sau cùng dưỡng lão. Chuyện thứ hai, lập tức rút về ngươi trước đối ba vị hoàng tử ra lệnh, cũng tăng phái nhân thủ, tăng lớn cường độ đối phó Tiêu gia. Bây giờ Tiêu Trần cha con đều tại hoàn thành, Thanh Loan thành không người chủ sự, ngươi phái chủ lực đi phá hủy Tiêu gia căn cơ. Chuyện thứ ba, phạt ngươi cấm túc tại trong hoàng cung, không phải xuất cung, cũng giao ra cấm vệ quân cùng thành vệ quân hộ phủ. Thứ tư, lập tức triệu Trần Tiêu tiến cung, đem hắn giao cho lão phu xử lý. Hắn chỉ là cái xảo ngôn lệnh sắt, cáo mượn oai hổ giang hồ tên lừa đảo thôi. Ngươi vậy mà phong hắn làm quốc sĩ, còn tin vào hắn xảo ngôn, thủ hắn mê hoặc. Nói ngươi ngu xuẩn như heo, đều là đối heo xỉ đủ. Hoàng đế y nguyên cúi đầu, không rên một tiếng. Nhưng hắn ống tay áo bên trong song quyền, bóp két rung động, sắc mặt đã sớm đỏ lên đỏ bừng, trong mắt cũng giấu đầy hận ý cùng lão phu giả câm và điếc. Lão phu không phải tại thương lượng với ngươi, đây là mệnh lệnh. Gặp hoàng đế không có phản ứng, Tất Tận Trung giận quát một tiếng, đưa tay một bàn tay liền phiến tại hoàng đế trên mặt. 3. Theo thanh thúy cái tát tiếng truyền ra, hoàng đế bị tát đến ngồi sập xuống đất, khóe miệng cũng tràn ra vết máu. Hắn một tay bưng bít lấy mặt sưng gò má, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tất Tận Trung, trên gương mặt giữ tận lộ ra trêu tức cười lạnh. Hai quốc lao đem chấm mắng không bằng heo chó, thậm chí hận không thể nhường chấm đi chết. Đã như vậy, ngươi sao không trực tiếp giết chấm? Vừa vặn liền tâm ý của các ngươi, lập tức liền có thể cầm giữ lập tân hoàng. Ha ha ha. Chương 101, triệt để quyết liệt. Hoàng đế tiếng cười rất âm u, ánh mắt oán độc bên trong, mang theo vài phần điên cuồng chi ý hiển nhiên, hắn còn sót lại không nhiều tôn nghiêm, tại hai vị quốc lão liên tục trà đạp phía dưới, đã làm hao mòn hầu như không còn. Đã liền sau cùng tôn nghiêm cũng bị mất, hắn còn có cái gì có thể e ngại? Gặp hoàng đế gần như bạo tẩu biên giới, Tất Tận Trung híp híp hai mắt, toàn thân bắn ra lạnh lẽo thấu xương. Hà Thanh Sơn cũng khuôn mặt nghiêm hiểm, ngữ khí dày đặc mà nói, Lý Hưng Đức, ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám giết ngươi sao? Để ngươi ở trên hoàng vị ngồi nhiều năm như vậy, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Như không phải là vì Thanh Nguyên quốc danh dự và thế cục, lão phu đã sớm đem ngươi làm thịt. Ha ha ha. Các ngươi luôn mồm vì Thanh Nguyên quốc, sự thật thật như thế sao? Hoàng đế chậm rãi đứng lên, không sợ hai chút nào cùng Hà Thanh Sơn đối mặt, cười lạnh nói, kỳ thật, các ngươi chỉ là muốn bảo toàn danh dự của mình cùng địa vị. Ngươi tại dân gian danh tiếng đã thối, không còn dám trên lưng thí quân tội danh. Nếu không, tiêu ca sôi trào thời điểm, ngươi liền sẽ bị bạch tội, mất đi quốc lão vị trí. Ha ha ha. Ngươi đã điên rồi, thật sự là không thể nói lý. Hà Thanh Sơn chừng hoàng đế liếc một chút, không cách nào cãi lại. Tất Tận Trung trầm giọng quát lạnh nói, Lý Hưng Đức, lão phu mệnh lệnh, ngươi lập tức chấp hành, không phải đến trễ. Ngươi nếu dám chống lại, lão phu không ngại để ngươi nếm chút khổ sở. Bước xuống câu nói này về sau, Tất Tận Trung mặt không thay đổi quay người rời đi. Hà Thanh Sơn nhìn qua hoàng đế, cười lạnh nói, Lý Hưng Đức, an ổn còn sống không tốt sao? Cơm ngon áo đẹp, vinh hoa phú quý cùng danh dự danh vọng ngươi đều có, làm gì tự tìm đường chết? Nói xong, hắn cũng theo Tất Tận Trung rời đi. Hoàng đế ánh mắt oán độc nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, nhấc tay áo lau đi vết máu ở khóe miệng. Trầm mặc một lát sau, hắn đè xuống tràn đầy lửa giận cùng hận ý, cửa đối diện bên ngoài hô, người tới, vì châm thay quần áo. Một mực canh giữ ở ngoài cửa lớn dư tổng quản, lơm lớp lo sợ đường đi đi ngủ điện. Một bên giúp hoàng đế thay đổi y phục hàng ngày, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bệ hạ, ngài cái này là muốn đi đâu? Hoàng đế mặt không thay đổi nói, xuất cung, đi Nhàn Vân lầu. Dư tổng quản trong lòng giật mình, hạ giọng nói, bệ hạ, ngài là yêu cầu gặp cái kia bốn vị quốc lão. Hoàng đế không có trả lời, ngữ khí trầm thấp nói, bọn họ trên miệng nói bảo hoàng, dù sao cũng nên làm chút gì. Nếu không, châm chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, ngồi chờ chết sao? Dư tổng quản đối với cái này không dám đưa mình, chỉ có thể giữ yên lặng. Nhưng trong lòng của hắn minh bạch, hoàng đế hôm nay xem như cùng Tất Tận Trung, Hà Thanh Sơn không nể mặt mũi. Một khi hoàng đế lại đi cầu gặp bảo hoàng phái bốn vị quốc lao, liền xem như cùng hoàn cô phái quốc lao nhóm quyết liệt. Lấy đại quốc lao cầm đầu bảo hoàng phái, sớm tại 10 năm trước đó, liền bắt đầu từng bước phóng thích quyền lực, trả lại cho hoàng đế. Đến mấy năm gần đây, cái kia bốn vị quốc lao cơ bản không hỏi triều chính. Bọn họ ẩn cư tại hoàng thành góc đông nam, một tòa ven hồ Nhàn Vân trong lầu, an tâm bế quan tu luyện, bảo dưỡng tuổi thọ. Chỉ có Thanh Nguyên quốc gặp phải đại nạn, hoàng thành gặp phải trọng đại nguy cơ lúc, bọn họ mới có thể lộ diện, xuất thủ. Bảo hoàng phái nguyên tắc là chống đỡ hoàng đế nắm giữ đại quyền. bọn họ sẽ không cưỡng ép trợ giúp cùng phụ tá hoàng đế, cũng sẽ không chủ động can thiệp hoàng đế quyết định. Trừ phi hoàng đế chủ động tìm tới bọn họ, thỉnh cầu trợ giúp của bọn hắn. Mà Ngoan Cố phái bốn vị quốc lão, một mực cầm giữ triều chính cùng đại quyền, tướng hoàng đế cùng hoàng tử nhóm coi là khôi lỗi, công cụ người. Bảo Hoàng phái tại 10 năm này ở giữa thả ra quyền lực, đều bị Ngoan Cố phái nắm giữ. Đồng thời, Ngoan Cố phái bốn vị quốc lão đem Nhàn Vân lầu liệt vào cấm khu, tuyệt không cho phép hoàng đế cùng hoàng tử nhóm tới gần. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Vân Hán, Tiêu Trần cùng Niếp Niếp cùng một chỗ ăn đồ ăn sáng. Sau khi cơm nước xong, Tiêu Vân Hán rời đi Thiên Cơ Cung, xử lý khắc phục hậu quả công việc đi. Tiêu Trần mang theo Niếp Niếp cùng Tiêu Ảnh, cũng rời đi Thiên Cơ Cung, ngồi ngồi xe ngựa chạy tới hoàng thành trong thành. Xe ngựa tại phồn hoa đường phố bên trong xuyên thẳng qua, trực tiếp chạy tới Ngô Đồng đường cái. Niếp Niếp ngồi tại Tiêu Trần bên cạnh, nghi ngờ hỏi: "Phụ thân, chúng ta muốn đi đâu, làm cái gì nha?" Tiêu Trần mỉm cười nói: "Đi trấn biên tướng quân phủ, lấy một vật." Lúc trước, cái kia bốn cái vị hôn thê đến nhà bức hôn lúc, hắn liền đáp ứng qua từ nữ, sau đó sẽ từng cái đến nhà bái phỏng. Từ hắn đến hoàng thành về sau, thành thân quân phủ, tể tướng phủ cùng trấn biên tướng quân phủ đều đưa tới cho hắn tiếp mời. Trước đó hắn vội vàng tính kế quốc lao cùng hoàng đế, nưu đoạt thất giả cựu tinh thảo cùng Long Nguyên. Bây giờ đại cục đã định, hắn cũng nên thực hiện lời hứa. Tuy nhiên, thành thân vương cùng tể tướng thân phận địa vị so trấn biên đại tướng quân càng cao. Nhưng Tiêu Trần chỗ lấy đi trước trấn biên tướng quân phủ, một là bởi vì hắn khi còn bé tại trấn biên tướng quân phủ ở thời gian dài nhất, cùng trấn biên đại tướng quân một nhà quen thuộc nhất. Thứ hai, hắn muốn cùng trấn biên đại tướng quân lấy một dạng vô cùng trọng yếu đồ vật. Món đồ kia cũng là luyện chế thái âm bất tử dược dược tài một trong. Cũng không lâu lắm, xe ngựa lái vào Ngô Đồng đường cái, ở một tòa kim bích huy hoàng ngoại phủ lệ ngừng. Rộng rãi lại khí phái cửa chính, treo một bức màu lót đen chữ vàng bảng hiệu, trên viết trấn biên tướng quân phủ năm cái chữ đại. Làm Tiêu Trần mang theo Niếp Niếp sau khi xuống xe, canh giữ ở cửa chính bọn hộ vệ đều biết hắn, liền vội cùng kính túi người chào. Tiêu Trần mang theo Niếp Niếp cùng Tiêu Ảnh tiến vào phủ tướng quân, xe nhẹ đường quen xuyên qua tiền viện cùng trong đình, đi hướng đệ tam trọng sân. Ba người vừa tiến vào đệ tam trọng sân, một vị lao giả tóc hoa râm, liền trên mặt dáng tươi cười tiến lên đón. Hoan nên Tiêu thiếu gia đại giá quang lâm. Đã lâu không gặp, Tiêu thiếu gia phong thái càng sâu trước kia a. Lão giả là phủ tướng quân quản gia, cùng Tiêu Trần cũng không xa lạ gì, từ trước đến nay đối Tiêu Trần rất cung kính. Tiêu Trần cũng lộ ra vẻ mỉm cười, đối lao giả gật đầu thăm hỏi: "Phúc bá, mấy năm không thấy, ngài cũng không chút nào già mua, y nguyên tinh lực dồi dào." Hai người hàn huyên vài câu, sau đó Tiêu Trần đối Tiêu Ảnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiêu Ảnh đội vàng lấy ra một mai không gian giới chỉ đưa cho Phúc bá, cũng giải thích nói: "Phúc bá, đây là nhà ta thiếu gia đặc biệt vì Lục tướng quân cùng Lục phu nhân chuẩn bị lễ vật." Tiêu thiếu gia có lòng. Phúc bá cười gật gật đầu, tiếp nhận không gian giới chỉ. Hắn dùng linh thức quét một chút, phát hiện trong giới chỉ trang 10 ngụm dương lớn, đều chứa chân bảo giá trị liên thành, không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng hắn đại khái có thể đoán được, Tiêu Trần là đến nhà nói xin lỗi, lập tức liền bình thường trở lại. Tiêu Trần cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi: "Phúc bá, ta là tới thăm viếng Lục bá phụ cùng bá mẫu, bọn họ." Phúc bá lộ ra một tia ấy náy nụ cười, giải thích nói: "Tiêu thiếu gia, ngài tới sớm chút. Lao ra vào chiều đi, đại khái muốn tới giữa trưa mới trở về. Phu nhân mang theo đại tiểu thư, đến trong chùa miếu cầu phúc đi. Muốn không ngài đi trước trong phòng khách ngồi một lát." Tiêu Trần khẽ nhíu mày, nghi ngờ hỏi: "Bá mẫu cùng Thanh Sương đi trong chùa miếu cầu phúc. Phúc bá, có phải hay không trong phủ chuyện gì xảy ra?" Nói đến đây, Phúc bá nụ cười thu liễm, biểu lộ có chút lo lắng gật gật đầu. "Ai, là lão thái thái mắc bệnh nặng. Gần nửa năm qua, lão gia tìm không ít danh y cho lão thái thái trần trị, nhưng thủy chung không thấy hiệu quả. Nhất là gần một tháng, lão thái thái chứng bệnh càng nghiêm trọng, đã nằm trên giường không dậy nổi. Hoa nãi nãi đã bệnh đến nằm trên giường không dậy nổi. Ta đi xem một chút." Tiêu Trần hơi biến sắc mặt, vội vàng mang theo Niếp Niếp cùng Tiêu Ảnh, chạy tới đệ ngũ trong sân. Trong miệng hắn Hoa nãi nãi chính là Lục Thanh Sương tổ mẫu. Đó là cái vô cùng ôn nhu hiền lương lão thái thái. Tiêu Trần từ nhỏ thường xuyên ở tại phủ tướng quân, thâm thụ Hoa nãi nãi yêu thích cùng chiếu cố. Rốt cuộc, hắn cùng Lục Thanh Sương có hôn ước tại thân, Hoa nãi nãi coi hắn là làm cháu rể đối đãi, cùng cháu trai một dạng thân mật. Tại Tiêu Trần trong ấn tượng, Hoa nãi nãi thể cốt một mực rất cường tráng. Dù là hơn 60 tuổi, cũng có thể hành động tự nhiên, thường xuyên chính mình quản lý vườn hoa, tưới hoa trùng thảo. Nhưng hắn không nghĩ tới, mới 2-3 năm không có tới phủ tướng quân thăm viếng, Hoa nãi nãi vậy mà bị bệnh liệt giường. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Trần liền mang theo Niếp Niếp cùng Tiêu Ảnh, chạy tới đệ ngũ trong sân. Vừa tiến vào trong viện, mọi người có thể nghe thấy được, trong không khí bay tới nhàn nhạt mùi dược thảo. Có hai tên nha hoàn canh giữ ở Hoa nãi nãi bên ngoài gian phòng, chính ghé vào bên cửa sổ, sắc mặt lo lắng hướng trong phòng nhìn quanh. Nhìn đến Tiêu Trần đợi người tới, hai tên nha hoàn liền vội vàng không người hành lễ, nhỏ giọng nói ra: "Gặp qua Tiêu thiếu gia." "Tiêu thiếu gia, ngự y ngay tại vì lao thái thái trần trị, còn xin ngài chờ một chút một lát." "Ngự y đi." Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc. "Ngự y có thể sẽ không dễ dàng xuất cung cho ngoại thần các gia quyến chữa bệnh, trừ phi có hoàng đế mệnh lệnh, hoặc là thụ hoàng thân quốc thích ủy thác." Tiêu Trần đại khái đoán được nguyên nhân, liền cất bước đi tiến gian phòng. Hai tên nha hoàn không dám ngăn trở, chỉ có thể ngoan ngoãn canh giữ ở cửa. Ấm áp thoải mái dễ chịu trong phòng rất an tĩnh. Một cái đầu đầy tóc hoa dâm lao thái thái, chính an tĩnh nằm ở trên giường, ở vào trong mê ngủ. Lão thái thái khuôn mặt gầy gò, dù là ngủ mê không tỉnh, cũng có thể nhìn ra thần thái hiền lành, lúc tuổi còn trẻ nhất định mỹ mạo đoan trang. Bên giường ngồi đấy một vị thân mang quan phục ngự y, ngay tại vì lão thái thái bắt mạch. Ngự y lông mày nhíu chặt, thần sắc có chút nghiêm trọng. Ngoài ra, còn có cái thân mang áo mãng bào màu vàng nóng đôn hậu tuổi trẻ, đứng tại ngự y bên cạnh, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn qua lão thái thái. Hắn một bộ lo lắng bộ dáng, cũng không dám phát ra âm thanh, sợ ảnh hưởng đến ngự y xem bệnh. Cái này Đôn Hậu tuổi trẻ không là người khác, chính là Tam hoàng tử Lý Văn Uyên. Tiêu Trần còn tại bên ngoài gian phòng, liền đoán được là hắn mang tới ngự y để rốt cuộc. Lý Văn Uyên khi còn bé cũng đến không ít phủ tướng quân chơi, cũng có phần bị Hoa Nãi Nãi yêu thích cùng chiều cố. Lý Văn Uyên tâm địa thiện lương, lại không có nhiều thân nhân, liền đem Hoa Nãi Nãi coi là chính mình thân mãi mãi một dạng. Cho dù hắn sau khi lớn lên, hàng năm cũng tới phủ tướng quân tham viếng Hoa Nãi Nãi mấy lần. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Lý Văn Uyên vô ý thức quay người, thấy rõ người tới là Tiêu Trần, hắn mới giãn ra lông mày, gạt ra vẻ mỉm cười, nhỏ giọng chào hỏi. Tiêu Trần, sao ngươi lại tới đây? Cũng không nói trước nói với ta một tiếng. Ta hôm nay tới thăm Lục Bá phụ, có chuyện tìm hắn. Vừa mới nghe Phúc Bá nhắc lên, mới biết được Hoa Nãi Nãi bệnh nặng, liền tới xem một chút. Tiêu Trần hạ giọng, đơn giản giải thích hai câu. Chỉ chốc lát sau, ngự y trần trị hoàn tất. Lý Văn Uyên không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, Lưu Ngự Y đi, Hoa Nãi Nãi tình huống như thế nào? Lưu Ngự Y cúi người hành lễ, sắc mặt hổ thẹn mà nói, mời Tam Điện hạ thứ tội, hạ quan không cách nào xác định lao thái thái cụ thể nguyên nhân bệnh, thực sự bất lực. Chương 102, chẳng lẽ hắn đã phản pháp quy chân rồi? Nghe được Lưu Ngự Y câu nói này, Lý Văn Uyên sắc mặt lúc ấy liền thay đổi, ánh mắt bên trong tràn đầy lo âu và lo nghĩ. Lưu Ngự Y đi, tại tất cả ngự y bên trong, ngươi có thể là am hiểu nhất cho lão phu nhân trần trị. Ngươi làm sao có thể thúc thủ vô sách đâu? Lưu Ngự Y cũng không cách nào giải thích, chỉ có thể thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn mà nói, mời Tam Điện hạ thứ tội. Lý Văn Uyên minh bạch hắn xác thực không có cách, cũng không làm có hắn, gật đầu nói, làm phiền Lưu Ngự Y đi. Ba điện hạ, hạ quan cáo lui. Lưu Ngự Y túi người hành lễ, quay người rời khỏi phòng. Đợi hắn sau khi đi, Lý Văn Uyên lộ ra một nụ cười khổ, đối Tiêu Trần nói ra, mấy ngày nay, ta đầu tiên là mời hoàng thành mấy vị danh y, hôm nay lại mời tới Lưu Ngự Y đi, nhưng bọn hắn đều thúc thủ vô sách. Ta nghe nói, trước đó có vị đến từ dân gian Trần Tiêu Thần Y đi, vạch Trần Hoàng bảng vào cùng, chưa khỏi phụ hoàng bệnh. Hiện tại xem ra, ta phải đi tìm vị kia Trần Tiêu Thần Y đi, mời hắn giúp đỡ. Hiển nhiên, Lý Văn Uyên là thật rất quan tâm Hoa Nãi Nãi an nguy, tận tất cả năng lực giúp nàng trị liệu. Tiêu Trần đang muốn thuyết phục cùng an ủi Lý Văn Uyên. Lúc này, Niếp Niếp thu hồi dò xét Hoa Nãi Nãi ánh mắt, đối Lý Văn Uyên lộ ra vẻ mỉm cười, an ủi, Văn Uyên thúc thúc, ngài không cần phải lo lắng. Tuy nhiên vị này Thái Nãi Nãi đã bệnh nặng, nhưng nàng đại nạn chưa tới, không có nguy hiểm tính mạng. Nếu là gặp phải quý nhân tương trợ, đến thần y cứu giúp, khẳng định sẽ nhanh chóng khôi phục. Lý Văn Uyên đã sớm nghe nói, Niếp Niếp thành đạo môn thánh tổ, có biết trước năng lực. Hắn cũng được chứng kiến Niếp Niếp thông tuệ, đương nhiên sẽ không hoài nghi câu nói này tính chân thực. Sau đó, hắn càng thêm kiên định quyết tâm, phải nhanh một chút tìm tới thần y Trần Tiêu, giúp Hoa Nãi Nãi trần trị. Tiêu Trần đưa tay vô vô Lý Văn Uyên bả vai, mở miệng nói ra, ngươi không cần phải lo lắng, ta trước giúp Hoa Nãi Nãi nhìn xem. Nói xong, hắn tại Lý Văn Uyên ánh mắt kinh ngạc dưới, đi đến bên giường ngồi xuống. Hắn một bên giúp Hoa Nãi Nãi bắt mạch, vừa quan sát sắc mặt của nàng cùng mi tâm. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ về sau, hắn liền dò xét ra nguyên nhân bệnh, trong lòng có đáp án. Gặp hắn bắt mạch kết thúc, Lý Văn Uyên liền vội vàng hỏi, Tiêu Trần, Hoa Nãi Nãi tình huống như thế nào? Ngươi có thể nhìn ra manh mối gì sao? Tiêu Trần gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, Hoa Nãi Nãi chứng bệnh, nguyên nhân gây ra không tại tứ chi cùng thân thể bên trong, mà là tại thức hải cùng trong ý thức. Thân thể của nàng trạng thái cũng không tệ lắm, tuy có chút già yếu cùng thoái hóa dấu hiệu, nhưng nàng bình thường tu thân dưỡng tính, điều dưỡng thỏa đáng, lại sống thêm vài chục năm, sống đến 80 năm không có vấn đề gì. Bất quá, ý thức của nàng lại có chút mơ hồ cùng hỗn loạn. Bình thường thanh tỉnh lúc, chắc chắn sẽ biểu hiện ra tư duy trì độn, hỗn loạn, dễ quên cùng hầu ngôn loạn ngữ chờ triệu chứng. Dù là bây giờ ngủ mê man, ý thức cũng là tao loạn như ma, hơn phân nửa là quái mộng liên tục, ngơ ngơ ngắc ngác. Cuối cùng, vấn đề xuất hiện ở trong thức hải của nàng. Có sự vật nào đó thương tổn tới linh hồn của nàng, làm lẫn lộn ý thức của nàng, mới lại biến thành dạng này. Nghe xong Tiêu Trần phán đoán, Lý Văn Uyên hết sức kinh ngạc mở to hai mắt, lộ ra mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Tiêu Trần, cùng ngươi quen biết nhiều năm như vậy, ta vậy mà không biết, ngươi còn biết y thuật. Nhiều danh y như vậy cùng ngự y đều đối Hoa Nãi Nãi chứng bệnh thuốc thủ vô sách. Ngươi chỉ là giúp Hoa Nãi Nãi nhìn một chút, cái này cha rõ ràng nguyên nhân bệnh rồi. Tiêu Trần mỉm cười, giải thích nói, phổ thông chứng bệnh, tùy tiện tìm ngự y hoặc danh y liền giải quyết, không cần ta xuất thủ. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta người bên cạnh cũng không gặp phải nghi nan quái chứng, ta nào có cơ hội thi triển. Lý Văn Uyên nghe, cảm thấy rất có đạo lý, liền gật gật đầu, không hỏi tới nữa sự kiện này. Hắn thấy, Tiêu Trần là Thanh Nguyên quốc yêu nghiệt nhất thiên tài, mà lại là toàn tài. Hắn tinh thông y thuật, giống như cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đè xuống khiếp sợ trong lòng về sau, Lý Văn Uyên khẽ bước cảm nói, trước đó ta đến tham qua Hoa Nãi Nãi mấy lần, nàng theo nửa năm trước đó, tinh thần trạng thái cũng có chút không thích hợp. Bình thường quả thật có chút dễ quên, thường xuyên một người ngẩn người, hoặc là nói một mình. Vừa mới bắt đầu đại gia cũng không có quá để ý, đều cho là nàng tuổi tác cao, có chút hồ đồ cũng rất bình thường. Thẳng đến về sau, nàng thường xuyên hồ ngôn loạn ngữ, thậm chí ngay cả trong phủ người đều không nhìn rõ, đại gia mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Nói xong, hắn tràn đầy mong đợi nhìn qua Tiêu Trần, truy vấn, Tiêu Trần, đã ngươi tinh thông y thuật, vậy ngươi có thể có biện pháp trị liệu Hoa Nãi Nãi. Ngươi mới vừa nói, có đồ vật gì thương tổn tới linh hồn của nàng, làm lẫn lộn ý thức của nàng. Vậy chúng ta tìm tới thương tổn đồ đạc của nàng, đem thanh trừ, Hoa Nãi Nãi có phải hay không có thể khôi phục rồi? Tiêu Trần gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta tự có biện pháp trị liệu Hoa Nãi Nãi. linh hồn của nàng cùng ý thức đã bị hao tổn, rất khó chính mình khôi phục, ta nhất định phải giúp nàng trị liệu. Đến mức những cái kia tổn thương linh hồn nàng đồ vật, đương nhiên cũng phải tìm đi ra, cũng thanh trừ hết, để tránh nàng tiếp tục chịu ảnh hưởng, lại xuất hiện loại bệnh trạng này. Nghe được đáp án này, Lý Văn Nguyên nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, vậy ngươi tranh thủ thời gian vì Hoa Mãi Mãi trị liệu đi. Tiêu Trần gật một cái, sau đó theo trong không gian giới chỉ lấy ra hai cái dài mảnh hình dáng hộp đáo. Hộp đáo mở ra sau khi, bên trong lưu trữ lấy một bộ linh ẩn nội liễm kim châm, cùng một bộ thần bí băng lãnh ngân châm. Tiêu Trần nhìn chăm chú Hoa Mãi Mãi khuôn mặt, không nhanh không chậm lấy ra ngân châm, chậm rãi đâm vào trán của nàng nhào bột mì gò má, phong tỏa mấy chỗ huyệt vị. Phong tỏa cũng bảo hộ Hoa Mãi Mãi thức hải về sau, hắn lại lần lượt lấy ra mấy cây kim châm, đâm vào Hoa Mãi Mãi đỉnh đầu, khơi thông hoặc ngăn cách trong đầu một số thần kinh. Gặp Tiêu Trần thần sắc ung dung thi triển thần bí châm cứu, Lý Văn Nguyên cùng Niếp Niếp đều giữ im lặng, để tránh quấy rầy đến hắn. Lý Văn Nguyên mặc dù không tinh thông y thuật, nhưng cũng nhìn qua rất nhiều danh y cùng ngự y, thi triển vô cùng tinh diệu ngân châm chi pháp. Hắn phát hiện, Tiêu Trần thi triển châm cứu rất đặc biệt. Không có cái khác danh y loại kia khoe kỹ thức hoa lệ động tác cùng quang ảnh hiệu quả, cũng không có khoa trương linh lực ba động. Nhưng Tiêu Trần thần sắc cùng động tác, thủy chung ổn định lại thông dòng, không có chút nào sai lầm cùng do dự, cũng ẩn chứa một khí thế vô hình. Khí thế loại này cũng không mãnh liệt, lại tại trong lúc vô hình, cho người ta mang đến vô tận lòng tin cùng chờ mong. Lý Văn Nguyên không chút nghi ngờ, đợi Tiêu Trần thi triển bộ này thần bí châm cứu về sau, Hoa Mãi Mãi chứng bệnh khẳng định sẽ tiêu trừ, hiệu quả nhanh chóng. Cho dù hắn không hiểu trong đó nguyên lý, nhưng hắn cũng là có lòng tin tuyệt đối cùng nắm chắc. Phần này lòng tin, một nửa đến từ hắn đối Tiêu Trần tín nhiệm, một nửa kia thì là bộ kia thần bí châm cứu mang tới. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, tâm lý âm thầm cân nhắc lấy, rõ ràng Tiêu Trần trẻ tuổi như vậy, cùng ta cùng năm cùng tháng cùng ngày xuất sinh. Vì sao hắn thi triển bộ này châm cứu lúc, lại làm cho ta cảm thấy hắn đã sống mấy trăm năm, toàn thân tràn đầy trải qua tang thương cùng năm tháng lắng đọng cảm giác? Chẳng lẽ y thuật của hắn tạo nghệ đã đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới? Phản pháp quy chân đại biểu cho vứt bỏ kỹ xảo, dứt bỏ mặt ngoài hình thức, hiểu rõ sự vật bản nguyên, trực chỉ hạch tâm cùng chân lý. Mặc kệ là võ đạo, vẫn là y dược chi đạo, trận pháp phù lục chi đạo, đều có phản pháp quy chân câu chuyện. Nhưng loại cảnh giới này thường thường chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, là vô số người theo đuổi lý tưởng cùng trung cực trạng thái. Chỉ ít tại Lý Văn Nguyên cuộc đời thấy thầy thuốc bên trong, theo không có người đạt tới loại cảnh giới này, thậm chí ngay cả cánh cửa đều sợ không tới. Lý Văn Nguyên nội tâm 10 phần chấn kinh, hai mắt chăm chú nhìn Tiêu Trần động tác, trong đầu đột nhiên toát ra một cái cổ quái suy nghĩ. Cũng không biết Tiêu Trần y thuật cùng vị kia Trần Tiêu thần ý so sánh, ai mạnh ai yếu. Tiêu Trần trẻ tuổi như vậy, vị kia Trần Tiêu cũng đã tuổi trên 50. Nghe nói Trần Tiêu du lịch thế gian, trị liệu qua vô số người. Tiêu Trần, Trần Tiêu? Không đúng, cái tên này chẳng lẽ là trùng hợp? Hẳn không phải là trùng hợp a. Lý Văn Nguyên đột nhiên ý thức được, sự kiện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hắn thật sâu nhìn Tiêu Trần liếc một chút, cơ hồ có thể xác định, vị kia không rõ lai lịch, dường như bỗng dưng xuất hiện thần ý Trần Tiêu, rất có thể cũng là Tiêu Trần giả trang. Rốt cuộc, loại kia tầng thứ thần ý cực kỳ hiếm thấy, không thể nào trống rông xuất hiện. Còn nữa, trên đời nào có trùng hợp nhiều như vậy? Nghĩ tới đây, Lý Văn Nguyên xác định trong lòng đáp án, trong mắt lóe qua một vệt nghiền ngẫm ý cười. Tiêu Trần a Tiêu Trần, ngươi giả trang thần ý tiến cung cho phụ hoàng chữa bệnh, khẳng định có kế hoạch của ngươi cùng nhu đồ. Bất quá, ngươi tốt xấu lây cái không liên quan tên a, trực tiếp đem tính danh đảo lại. Ngươi là đang cười nhạo những cái kia quốc lao cùng phụ hoàng. Lý Văn Nguyên đã có thể tưởng tượng đến, cũng có ngày, thần ý Trần Tiêu thân phận lúc mở ra, những cái kia quốc lao cùng hoàng đế phản ứng, lại là cỡ nào thú vị. Bất chi bất giác, 3 phút đồng hồ đi qua. Tiêu Trần thi châm hoàn tất, đem Hoa Mãi Mãi thức hải bên trong quanh quần lực lượng vô hình, cho triệt để thanh trừ. Hắn thu hồi kim châm cùng ngân châm, đem hai cái hộp đáo cất vào trong không gian giới chỉ. Lý Văn Nguyên liền vội vàng hỏi, "Tiêu Trần, ngươi đã chữa cho tốt Hoa Mãi Mãi rồi?" "Nàng không sao chứ?" Tiêu Trần gật gật đầu, "Nàng đã không có gì đáng ngại, rất nhanh liền có thể thức tỉnh. Lại an tâm tĩnh dưỡng mấy ngày, liền có thể khỏi hẳn. Bất quá, những cái kia ảnh hưởng nàng ý thức đồ vật, vẫn là đến mau chóng thanh trừ." Lý Văn Nguyên triệt để yên tâm, liền vội vàng gật đầu nói, "Tốt, sự kiện này ta lập tức đi làm. Bất quá, ngươi đến cho ta điểm nhắc nhở, đến tột cùng là cái gì sẽ ảnh hưởng ý thức của nàng? Thì như, nàng lang nộ phục thuốc gì? Vẫn là trong phòng thứ nào đó, hoặc là mặc quần áo, trên thân đeo đồ trang sức?" Tiêu Trần lắc lắc đầu nói, "Ta vừa mới đã kiểm tra gian phòng, cùng y phục của nàng cùng phối sức, nhưng cũng không phải là trạch viện phong thủy cùng trận pháp cũng không có vấn đề. Cho nên, vấn đề cần phải xuất hiện ở nàng thường xuyên tiếp xúc đồ vật lên. Ta nhớ được Hoa Mãi Mãi thích nhất tứ làm hoa cỏ, ngươi trước tiên có thể từ hướng này bắt tay vào làm." Lý Văn Nguyên nhất thời hiểu rõ, gật đầu nói, "Tốt, ta hiện tại liền đi trong hoa viên nhìn xem." Tiêu Trần mỉm cười nói, "Vẫn là chúng ta cùng đi chứ?" "Vậy dĩ nhiên là tốt hơn." Lý Văn Nguyên vui vẻ đáp ứng. Sau đó, Tiêu Trần mang theo Niếp Niếp cùng Tiêu Ảnh, cùng hắn cùng một chỗ rời khỏi phòng. Đi tới cửa lúc, Lý Văn Nguyên đối ngoài cửa bọn nha hoàn căn dặn một phen, làm cho các nàng chiếu cố tốt Hoa Mãi Mãi. Biết được Hoa Mãi Mãi chứng bệnh đã giải quyết, bọn nha hoàn đều rất cảm kích cùng cao hứng, liền vội vàng không người hành lễ, liền nói cảm tạ.